còn sống lăng xăng lộn xộn, khéo cha khéo đại thì dễ coi, chết không còn biết bảo vệ nó nữa thì nó đủ thứ ghê tởm, thì làm sao gọi là quý được. Vậy mà chúng ta cứ lầm tưởng nó là quý. Ở đây Ngài nói cho mình biết cái đáng tởm của nó đó, đó là khi mà chết 5-7 ngày rồi thì đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng tởm. Chẳng luận giàu nghèo đồng vào cõi chết, hoặc để trong nhà thì dòi đục tửa sinh, hoặc ném ra đường thì quả ăn chó xé. Nếu mà để trong nhà thì dòi tửa nó đục, còn đem ra ngoài thì quả thì chó nó ăn nó xé. Người đời đều bịt mũi đi qua, con hiếu thì lấy chiếu mền quấn dấu. Người đời mà thấy vậy thì chịu không nổi, bụng mũi thì đi qua, còn con hiếu cho nên đời sợ kỳ quá, coi nó không được, rồi lấy chiếu mền quấn đồ lại tẩn liệm giấu đi trong cái hàng cái rương. Như vậy thì rõ ràng bản chất cái thân này là đồ vỏ, phải không? Vậy mà chúng ta thấy nó quý, đó là một cái quá lầm. Nhặt thu hài cốt, chôn cất thịt xương, quan quách phó cho đốm lửa ma chơi nơi quan giả, mã mồ giao cho muôn dặm núi sông. Ngài nói những câu này nó buồn làm sao? Quan quách phó cho đốm lửa ma chơi nơi quan giả, bị giờ ở quê trong mấy cái chỗ mà đất chôn đó, ta nói đất dị tỳ rồi đó, rồi em đi chôn hay là nghĩa địa, phải chôn rồi ban đêm ta thấy có những cái đốm lửa lên, ta gọi là đốm lửa ma chơi đó. Khi chết thì đem ra bỏ ngoài đó, chôn ngoài đó, rồi chỉ còn thấy những cái đốm lửa ma chơi chứ không có gì hết. Nên quan quách phó cho đám lửa ma chơi nơi quan giả, mã mồ giao cho muôn dặm núi sông. Mồ mã chôn rồi thôi để đó, làm gì làm sông núi, làm gì làm, chứ mình đâu có thèm làm sao khác hơn được. Lâu lâu tới ra thăm dễ mộ là 5 lần vậy đó, gọi là hiếu lắm đó, phải không? Chứ còn cái gì? Khi xưa tóc đen má ửng, ngày nay xương trắng cho đen. Khi mưa lệ rơi thì mây sầu thê thảm, lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu. những cái lời này thật là hết sức vừa văn chương mà vừa thiết thực nữa. Khi đó thì khi xưa nhớ lại lúc còn sống còn trẻ trung thì tóc đen má ửng, ngày nay thì xương trắng cho đen. Lúc đó chỉ còn xương trắng cho đen. Khi mưa lệ rơi thì mây sầu thê thảm, tức là khi trời mưa đêm đó thì không có ai khóc thì trời khóc giùm. Mưa đêm đó tức là mưa lệ đó thì mây sầu thê thảm, thì mây mù mịt, mây sầu mưa lệ, lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu. Đêm trăng sáng quanh hiu ở ngoài đồng vắng, rồi gió thổi hiu hiu, đó là gió sầu. Lúc đó mưa là mưa lệ, rồi mây thì mây sầu, còn gió thì gió buồn, trăng thì hắt hiu. Chỉ mình ở ngoài đồng hoang vắng, lúc đó ai ra chiều ra đốt đèn hồi nói chuyện mình không? Có ai mà thấy trời mưa lạnh là đem ra che cho mình không? Thì thôi một mình chịu vậy thôi, còn gì đó. Đêm vắng thì quỷ khóc thành sầu, năm dài thì ngựa dày trâu đạp. Đêm vắng thì quỷ khóc thành sầu, nghĩa là những tiếng nỉ non của ve kêu rồi đó, như quỷ khóc thành sầu. Rồi những năm dài thì để ngựa dày, trâu đạp, trâu bò nó đi dặm mấy cái má mồ, xiết nó lên, nghiêng nó ngã. Lửa đom đóm lập lè trong đám cỏ xanh, tiếng dê ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu. Lửa đom đóm lập lè trong đám cỏ xanh, thì ở trong đó, ở ngoài mấy đám mộ thì có lửa, lửa gì? Chỉ tối đây lửa đom đóm nó lập lè thôi. Rồi có những tiếng gì? Tiếng dế ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu. Chỉ có cái dế ngâm nghe nỉ non buồn bã ở bên hàng dương liễu thôi. Bia ghi nửa chìm rêu xanh phủ, tiều phu dẫm mãi thành lối mòn. Hồi xưa mộ chôn mà không có xây, không có đúc đó, thì chỉ có tấm bia để. Rồi lâu ngày cái người ta đi qua đi lại thì tấm bia nó bị lúng, bị thành nó nghiêng đó, cho nên nó bia ghi nửa chìm rêu xanh phủ, tiều phu dẫm mãi thành lối mòn. Rồi mấy ông tiều đi vác củi rồi nó đi qua đi lại riết, rồi thành lối mòn bên giữa cái mồ đó. Lúc không biết ngài đi trong vườn, trong xóm lúc nào mà ngài kể nghe rất là đầy đủ. Dẫu cho văn chương cái thế, giả sử tài sắc nghiêng thành, chung cuộc đâu có đường khác, cuối cùng chỉ một lối đi. Đó. Như vậy, đây ngài nói, dù cho ai đó hiện thời văn chương cái thế, dù cho ai đó hiện tại tài sắc nghiêng thành đổ nước, chung cuộc rồi đâu có đường nào khác, cuối cùng cũng chỉ một lối đi, không ai đi đường thứ hai thứ ba nào, phải không? Đều đi vào con đường đó. Mắt bị sắc dẫn trào lên cây kiếm, tai nghe tiếng lôi lên núi đao, lỗ mũi ngửi mùi toàn mùi hôi hám, trong lưỡi ăn sắc nóng nuốt hoài, thân khiếp sợ nước đồng sôi nóng dội, ý chua cay vạt dầu sôi nung nấu. Nhân gian trọn 100 năm, trong địa ngục mới là sáng tối. Ngài nói nếu mà chết rồi phải đi vào địa ngục. Tại sao đi vào địa ngục? Vì mắt. Mắt mình đắm mê sắc đó. Đó cho nên vào địa ngục bị trèo lên cây kiếm. Cây kiếm bé bắt trèo lên tuột xuống cho nó đổ da đổ thịt. Tai theo tiếng lôi, tiếng lên núi đao. Mình mê theo tiếng thì khi chết rồi lên núi đao. Trên núi mà những mũi đao nó chĩa ra, mình đi trển phải đứt thân đứt thịt. Lỗ mũi ngửi toàn mùi hôi hám, còn người phải thích mùi thơm, đuổi theo mùi thơm thì khi chết, lỗ mũi đó được ngửi toàn là mùi hôi, mùi thối. Trong lưỡi ưa ăn sắc nóng nuốt hoài, người hồi sống còn tham ăn ngon đó, rồi tạo nghiệp thì chết rồi xuống đó, nuốt cái hòn sắc nóng mãi không dừng. Thân khiếp sợ nước đồng sôi dội, nóng dội. Cái thân mình hồi còn sống thì theo cái xúc mà ưa những cái điều thích, thì khi chết bị nghiệp nó cho dội nước sôi trong thân. Ý chua cay vạt dầu sôi nung nấu, còn cái ý mình ác độc thì khi chết rồi bị vạt dầu sôi nó nấu nung mình chứ không có được yên. Như vậy nhân gian trọn 100 năm, trong địa ngục mới là sáng tối. Ở địa ngục nó còn sống dai, 100 năm ở thế gian, ở trong đó mới một ngày một đêm thôi. Mà cái vui của nhân gian 100 năm bằng cái khổ địa ngục một ngày một đêm không? Một ngày một đêm có thấm gì? Xuống địa ngục ít ra cũng 5-10 năm, mà một ngày một đêm nó làm 100 năm của mình, không biết chịu khổ tới chừng nào mới hết nữa. Đó là để Ngài diễn đạt cho chúng ta thấy tất cả những cái khổ đó. Bây giờ tới đây Ngài mới nói chuyện tu hành. Nếu người tác gia đủ mắt, cần phải sớm gấp hồi quang, chuyển thân nhảy khỏi vòng sanh tử, khoảng khải tai cắt đứt lưới ái ân. À, nếu là cái người tác gia đủ mắt, tức là đủ mắt sáng đó, thì cần phải sớm gấp hồi quang, phải quay lại nhìn, nhìn lại chính mình, tìm lại cái thật của chính mình. Chuyển thân nhảy khỏi vòng sanh tử, như vậy thì mình chuyển thân nhảy khỏi cái vòng sanh tử khổ đau này, trong khoảng khải móng tay cắt đứt lưới ái ân. Tất cả lưới ái ân mình đều cắt đứt hết, không còn buộc ràng nữa.